Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 11 gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư của Đức Giám mục, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, gửi đến anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Thánh giá quốc tế giới trẻ được trao cho phái đoàn Bồ Đào Nha. Thánh giá ngày quốc tế giới trẻ sẽ được trao cho phái đoàn giới trẻ Bồ Đào Nha trong lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật ngày 22 tháng 11 tới đây tại Vatican. Thông thường, thánh giá này được phái đoàn của nước đã tổ chức ngày quốc tế giới trẻ, trao lại cho phái đoàn của nước sẽ tổ chức đại hội này vào cuối lễ lá tại Vatican. Nhưng năm nay vì đại dịch nên nghi thức trao thánh giá bị hoãn lại. Trong ý tưởng đó, phái đoàn giới trẻ Bồ Đào Nha sẽ đến dự lễ Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô với 100 người. Cùng được phái đoàn giới trẻ Panama trao cho phái đoàn Bồ trong dịp này, cũng có bản sao ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Bản chính đang được giữ tại đền thờ Đức Bà Cả và theo tương truyền do Thánh Luca vẽ. Thánh giá giới trẻ và ảnh Đức Mẹ sẽ được rước tới các giáo phận tại Bồ Đào Nha trong chương trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023 tại thủ đô Lisboa với chủ đề Đức Maria đứng dậy và vội vã lên đường. Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ tại Lisboa, ban tổ chức cho biết mỗi thứ bảy đầu tháng sẽ phổ biến một ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha qua mạng. Tin Roma. Thêm một giám mục Italia bị virus corona. Thêm một giám mục Italia bị nhiễm virus corona và được đưa vào nhà thương điều trị. Đó là Đức cha Renato Boccardo, 68 tuổi, tổng giám mục giáo phận Spoleto Nocia, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục miền Umbria, miền Trung Italia. Ngài được đưa vào bệnh viện Đại học Gemelli ở Roma chiều ngày 15 tháng 11 vừa qua. Văn phòng báo chí của tổng giáo phận Spoleto cho biết, Đức Tổng giám mục có bảo hiểm y tế tại Vatican vì từng làm tránh văn phòng tại Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Từ vài ngày trước đây, ngài đã bị sốt liên tục và đã được xét nghiệm tại Vatican, bị xác nhận là nhiễm virus corona nên được đưa vào nhà thường. Hiện nay, Đức Hồng Y Juan Piero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, vẫn còn được điều trị tại nhà thương ở thành phố Perugia, nơi ngài làm Tổng giám mục. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, Đức cha phụ tá Marco Sanvi cho biết bệnh trạng của Đức Hồng Y dần dần được cải tiến. Đức cha nói, nhờ những lời cầu nguyện liên lỉ và sự chữa trị săn sóc thích hợp của các nhân viên y tế, Đức Hồng Y Bassetti của chúng ta sắp được xuất viện. Sau đó, Đức Hồng Y sẽ trải qua thời kỳ dưỡng bệnh và phục hồi tại Bệnh viện Đại học Gemelli ở Roma. Riêng Đức cha Sanvi, sáng ngày 17 tháng 11 vừa qua, đã trở lại công việc mục vụ sau 19 ngày bị cách ly sau khi bị nhiễm virus corona hôm 29 tháng 10. Tin Vatican. Ngoại trưởng Tòa Thánh chống lạm dụng đại dịch, hạn chế tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, kêu gọi các chính quyền duy trì sự quân bình giữa các biện pháp chống COVID-19 và việc hạn chế quyền tự do hành đạo của các tín hữu. Đức Tổng giám mục Gallagher đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 16 tháng 11 vừa qua trong bài tham luận tại hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng về việc đẩy mạnh tự do tôn giáo. Đức Tổng nói, điều đã rõ là những hạn chế khác nhau do các nhà nước áp đặt để bài trừ đại dịch có những ảnh hưởng quan trọng đối với quyền tự do được biểu lộ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của một người và hạn chế các hoạt động tôn giáo, giáo dục và từ thiện của các cộng đồng tôn giáo. Về vấn đề này, các chính quyền cần ý thức về những hậu quả nghiêm trọng mà các biện pháp hạn chế có thể tạo ra cho các cộng đồng tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Các cộng đồng này vốn giữ một vai trò quan trọng trong việc đương đầu với cuộc khủng hoảng, không những vì họ tích cực hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhưng còn vì hỗ trợ luân lý và tinh thần cũng như những sứ điệp liên đới và hy vọng của họ. Đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo, việc lãnh nhận các bí tích là một dịch vụ thiết yếu. Theo nghĩa này, cần nhắc lại rằng quyền tự do phụng tự không phụ thuộc vào quyền tự do hội họp, nhưng là thành phần thiết yếu của tự do tôn giáo. Trong khi tìm cách bảo vệ các sinh mạng khỏi sự lan lây virus, chúng ta không được đặt chiều kích tinh thần và luân lý của con người tùy thuộc cuộc sống trần thế này. Lập trường trên đây của Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh là một cảnh giác chống lại sự áp đặt những biện pháp ngặt nghèo, hạn chế tự do hành đạo của các tín hữu, viện cớ là phải phòng chống lan lây virus corona như một số chính quyền đang làm. Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Gallagher kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo của tất cả mọi người. Đó là một quyền ăn rễ trong chiều kích nội tại của con người. Trong chiều hướng đó, các chính quyền cần chào đón một sự đối thoại cởi mở đối với các vị lãnh đạo của mọi tôn giáo, tìm kiếm những phương thế hữu hiệu để bảo vệ và áp dụng quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng vì công ích của xã hội, vì thiện ích của mỗi người, và đừng lèo lái quyền này như một dụng cụ chính trị. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thành lập ủy ban chuẩn bị đối phó với chính sách của ông Biden. Đức Tổng Giám mục Jose Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, loan báo sẽ thành lập một ủy ban giúp chuẩn bị cách thức cư xử đối với những chính sách của Tổng thống tân cử Joe Biden, trái ngược với các giá trị cơ bản mà các tín hữu công giáo bênh vực. Hội đồng Giám mục Mỹ vừa kết thúc đại hội mùa thu dưới dạng trực tuyến vì đại dịch trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 vừa qua. Trong số các quyết định của các giám mục, Đức cha Gomez cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Los Angeles cho biết, Hội đồng Giám mục đang thành lập một tổ công tác để chuẩn bị cách xử thế của giáo hội công giáo Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Joe Biden. Đức Tổng Giám mục nói, Tổng thống đắc cử đã cho chúng ta những lý do để tin rằng đức tin sẽ thúc đẩy ông ủng hộ một số chính sách tốt, trong đó có việc cải tổ các chính sách di trú, tị nạn và người nghèo, chống kỳ thị chủng tộc, án tử hình và thay đổi khí hậu. Ông cũng cho chúng ta lý do để tin rằng ông sẽ ủng hộ các chính sách đi ngược lại với các giá trị cơ bản mà chúng ta gắn bó trong tư cách là tín hữu công giáo. Trong những chính sách này, có việc bãi bỏ luật cấm dùng công quỹ để tài trợ phá thai và tiếp tục bảo tồn án lệnh Roe chống Wade của tối cao pháp viện cho phá thai. Cả hai chính sách này làm thương tổn ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong việc loại bỏ phá thai. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ cũng nhận định rằng, trong thời Tổng thống đắc cử Biden, những quan tâm về tự do tôn giáo và các chính sách liên hệ tới căn tính về giống cũng có thể là những đe dọa. Các giám mục từ lâu vốn chống lại những chính sách đi ngược với công ích và sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng khi các chính trị gia tuyên xưng đức tin tôn giáo ủng hộ những chính sách ấy thì có thêm các vấn đề, trong đó có việc tạo nên sự hoang mang nơi các tín hữu công giáo về những gì giáo hội đang thực sự giảng dạy về những vấn đề ấy. Đây là một tình trạng khó khăn và phức tạp. Vì thế, để giúp chúng ta xử sự trước tình trạng như vậy, Hội đồng Giám mục sẽ bổ nhiệm một tổ công tác dưới sự hướng dẫn của Đức cha Alan Vigneron, Tổng Giám mục Đề Tòa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và gồm có các vị chủ tịch, các ủy ban giám mục về các lĩnh vực liên hệ, cũng như ủy ban về giáo lý đức tin và thông tin. Cách đây 4 năm, Hội đồng Giám mục Mỹ cũng đã thành lập một ủy ban tương tự để chuẩn bị cho thời kỳ chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Tin Đài Loan. từ con nuôi trở thành giám mục giáo phận Đài Nam. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm giám mục mới cho giáo phận Đài Nam bên Đài Loan. Đó là Đức Cha Gioan Lý Nhược Vọng, kế nhiệm Đức Cha Bosco Lâm Chí Nam về hưu. Đức Cha Gioan Lý Nhược Vọng, năm nay 54 tuổi, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1966, con thứ 9 trong một gia đình đông con, cha mẹ không thể nuôi nấng nổi, nên đã cho một gia đình công giáo nhận làm con nuôi, nhờ đó cậu bé trở thành công giáo. Sau khi theo học tại trường của các cha dòng Đông Bosco và tại chủng viện Đài Nam, thầy Lý Nhược Vọng thụ phong linh mục năm 1993. Sau nhiều công tác mục vụ, cha Gioan Vọng du học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana tại Roma và đậu cử nhân thần học tín lý. Từ năm ngoái 2019, cha làm tổng đại diện giáo phận Đài Nam, một giáo phận bé nhỏ, chỉ có 7.500 tín hữu công giáo trên tổng số gần 2 triệu dân cư. Đức Tân Giám Mục dẫn thân nhiều trong việc mục vụ giới trẻ và thường nói, tôi hy vọng qua cuộc đời của tôi, dân chúng hiểu rằng Thiên Chúa hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Tin New Delhi, Ấn Độ. Bang Maharashtra, Ấn Độ mở lại các nơi thờ phượng. Các giám mục bang Maharashtra bên Ấn Độ chào mừng quyết định của chính quyền bang này mở lại các nơi thờ phượng sau 7 tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Uddhav Thackeray của bang Maharashtra thông báo quyết định trên đây, nhưng cũng cho biết dù được mở lại, các nơi thờ phượng phải tuân giữ nghiêm túc các biện pháp phòng chống virus corona như đeo khẩu trang, giữ sự giãn cách xã hội, giày dép phải để ở bên ngoài các nơi thờ phượng, các tín đồ phải được đo nhiệt độ trước khi vào bên trong và phải khử khuẩn ở tay. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai thuộc bang Maharashtra, bày tỏ vui mừng vì tin này, nhưng Ngài cũng nói với các tín hữu rằng, chúng ta vui mừng vì có thể cầu nguyện tại các thánh đường của chúng ta theo nhóm hoặc riêng rẽ, nhưng chúng ta không muốn gây nguy hiểm cho mạng sống của người khác. Phát ngôn viên của Đức Hồng Y Gracias, Linh Mục Nijen Barret, nói với hãng tin UCAN Á Châu rằng, Đức Hồng Y yêu cầu không nên bắt đầu ngay các kinh nguyện cộng đồng trong các thánh đường và chỉ mở cửa nhà thờ cho công chúng trong một số giờ giới hạn sáng và chiều. Bang Maharashtra rộng gần bằng Việt Nam với dân số 113 triệu người. Tại đây, con số những vụ lây nhiễm virus corona đã bắt đầu giảm trước cuối tháng 9 năm nay. Ấn Độ hiện nay có hơn 8 triệu 800 ngàn người bị nhiễm virus corona và 130 ngàn người chết. Tin Roma. Cộng đoàn dòng Cappuccino tại đền thánh Pio cử hành thánh lễ không có giáo dân tham dự. Từ ngày 16 tháng 11 vừa qua, vì hầu hết cộng đoàn tu viện dòng Cappuccino ở đền cha thánh Pio Nam Italia bị nhiễm virus corona, nên các thánh lễ tại đây chỉ được cử hành không có giáo dân tham dự. Cha Franco Moscone, bề trên tu viện, nói với đài truyền hình cha Pio rằng, tình thế thật là bi thảm. Tất cả cộng đoàn, ngoại trừ 3 tu sĩ, đều đang bị lây nhiễm virus corona và nhiều người có triệu chứng. Quyết định này được đề ra cùng với Đức Tổng giám mục giáo phận Vestre Manfredonia sở tại và các vị liên hệ khác. Cha Moscone nói rằng, tôi nhận được vài điện thư cáo buộc tôi là thiếu tin tưởng và hầu như là phạm thượng khi đưa ra quyết định đóng cửa nhà thờ như vậy. Nhưng chúng tôi không có nhiệm vụ cứu vãn kinh tiền tính, nhưng là cứu các tín hữu. Chúng tôi không có nhiệm vụ cứu vãn việc hành đạo, nhưng là cứu người hành đạo. Và đóng cửa nhà thờ trong tình trạng hiện nay là một phương thế cứu vãn và hợp với thực tại. Đức Tổng giám mục sở tại cũng nói rằng, không thể duy trì các thánh lễ và các hoạt động tại đền thánh như trước đây vì toàn thể tỉnh dòng Cappuccino ở địa phương có vấn đề lớn. Nhiều cha bị lây virus corona nên không thể giúp việc mục vụ tại đền thánh được. Đền thánh ở thị trấn San Giovanni Rotondo, nơi có di hài của cha thánh Pio, bị linh mục mang năm dấu thánh. Bình thường, mỗi năm có khoảng 6 triệu tín hữu đến hành hương tại đây.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư của Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo gửi đến anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 15 tháng 11, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn II, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến quý giáo chức Công giáo Việt Nam nhân ngày Nhà giáo 20 tháng 11. Toàn văn lá thư của Đức cha Phêrô như sau. Kính gửi quý thầy cô giáo, mặc dù ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được công bố và tổ chức trang trọng vào ngày 20 tháng 11 năm 1982, nhưng từ bao đời trong lòng con dân đất Việt đã khắc ghi và biểu lộ một cách sâu xa tâm tình tôn sư trọng đạo, để tôn vinh lòng tận tụy và kiên nhẫn của những người thầy trong cuộc sống. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, ngày Tết Nhà giáo sẽ đến, một cơ hội thật tốt để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy trong cuộc sống của mình, là cơ hội thật ý nghĩa để toàn xã hội tri ân tới những người đã dấn thân cho sự nghiệp chồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước văn minh, quê hương thịnh vượng và hạnh phúc. Với lòng biết ơn và cảm phục, tôi xin kính chúc quý thầy cô luôn an vui, mạnh khỏe và hạnh phúc trong sứ mạng cao cả của mình. Sứ mạng ấy, nhìn qua lăng kính đức tin Kitô giáo, quý thầy cô được lãnh nhận từ Thiên Chúa là đấng tạo dựng và quan phòng hướng dẫn. Này đây ta răn dạy, chỉ cho con biết đường lối phải theo, để mắt nhìn con ta ban lời khuyên nhủ. Trong tâm tình ấy, tôi cũng muốn bày tỏ một ít tâm tư và nguyện vọng chân thành đến quý thầy cô. Một, sứ mạng của những người đi trước. Ở mọi nơi và mọi thời, trong tiếng gọi thầy cô, chúng ta luôn được coi là những người đi trước trong việc thu thập và truyền đạt kiến thức, ngoài kiến thức chuyên môn của mình, vì là điểm tựa tinh thần cho các môn sinh, chúng ta cũng phải trang bị thêm những kiến thức cơ bản về nhiều phương diện, văn hóa, tôn giáo, luân lý, xã hội. Là một giáo chức Kitô hữu, để thực thi đầy đủ sứ mạng, giáo huấn của Chúa Giêsu phải luôn là một kho tàng kiến thức quý giá mà ta phải trang bị và cập nhật cho chính mình. Thật vậy, người đi trước không đơn thuần chỉ là người chuyển giao kiến thức, mà còn là người biết yêu mến, bảo vệ, che chở như một người mục tử nhân lành mà Phúc Âm Gioan đã diễn tả. Người mục tử này không phải chỉ có nhiệm vụ cho chiên ăn uống, kiểm soát số lượng đàn chiên, mà còn hiểu biết, hy sinh, thao thức và gắn bó cuộc sống mình với chiên. Chính vì thế là người đi trước, hiểu trên phương diện xã hội lẫn đức tin Kitô giáo, chúng ta hãy siêng năng và kiên trì học với Chúa Giêsu, vì người có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Những nhân đức rạng người ấy luôn cần thiết để chu toàn sứ mạng của một nhà giáo đúng nghĩa như giáo hội ước mong. 2. Những khó khăn trong giáo dục. Cho đến hôm nay, chưa ai dám phủ nhận vai trò của giáo dục trong sự phát triển xã hội và thăng tiến con người về mọi mặt. Giáo dục đưa cuộc sống con người lên tầm cao, nhưng giáo dục cũng bị ảnh hưởng bởi những chuyển biến của cuộc sống xã hội, tạo nên những khó khăn nghiêm trọng. Trước nhất phải nói đến cái nghèo, nghèo vật chất, nghèo phương tiện, nghèo nhận thức, nghèo nhân sự. Tất cả những cái nghèo ấy, như một thực tế trước mắt, đã dần dần thu hẹp cánh cửa giáo dục. Tự bản chất là cần thiết cho sự văn minh của con người, để nhường chỗ cho cuộc sống mưu sinh. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của công nghệ Internet về nhiều phương diện đã thổi một luồng gió mới vào cuộc sống xã hội, nhưng cũng để lại những mối đe dọa thật đáng lưu tâm cho cuộc sống con người khi nhìn từ góc độ giáo dục. Hy vọng rằng những khó khăn ấy không dập tắt ngọn lửa nhiệt tình trong giáo chức Việt Nam, mà ngược lại, thôi thúc chúng ta nghiên cứu, tìm tòi những phương cách hữu hiệu cho sứ mạng giáo dục của mình. Chúa Giêsu trong phúc âm đã khéo léo nhắc nhở các môn đệ đừng để cảm xúc của mình bị chi phối bởi những điều trước mặt, mà hãy vui mừng vì tên của các con đã được ghi trên trời. Anh chị em cũng hãy luôn nhớ rằng, trong cái nhìn đức tin, công việc của mình là cộng tác với Chúa trong việc hoàn thiện công trình tạo dựng của người. 3. Một ước mong cho ngành giáo dục. Từ đáy lòng của một người đã và đang thực hiện sứ mạng giáo dục Kitô giáo, tôi ước mong cho mỗi quý thầy cô, trước nhất và trên hết, xây dựng cho mình một ước muốn giáo dục mang tính chất toàn diện, bởi vì một nền giáo dục đúng nghĩa, theo tôi, không chỉ là để đào tạo các thế hệ trẻ thành các chuyên viên tài giỏi, mà còn phải đào luyện cho họ thành những con người trưởng thành và đạo đức. Một ước muốn giáo dục mà từ cái nhìn đức tin, tôi cảm nghiệm được rằng tác giả sách Gióp thao thức từ rất lâu trong thời Cựu Ước, giúp họ tránh được thói kiêu căng, giữ linh hồn khỏi sa vào vực thẳm, cứu sinh mạng khỏi rơi xuống đường hầm. Trong số 49 của tông huấn Chúa Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến những vị thánh trẻ. Những chứng nhân sáng người này cho phép tôi liên tưởng và xác tín rằng con đường lên thánh của các ngài vẫn in sâu dấu vết của một nền giáo dục toàn diện ấy. Hãy cùng nhau sống thánh để chúng ta dạy người khác sống thánh. 4. Lời chào cuối thư. Quý thầy cô thân mến, thay mặt cho Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, một lần nữa tôi gửi lời chúc đến quý thầy cô trên mọi miền đất nước một ngày Tết nhà giáo vui tươi, ý nghĩa, luôn ấp ủ trong mình một ước muốn giáo dục toàn diện cho các thế hệ mai sau. Tôi cũng không quên quý thầy cô đã hưu trí, quý thầy cô vì bất cứ lý do gì đã gác lại sứ mạng của mình. Tôi cảm ơn và cầu chúc tất cả quý vị an bình và hạnh phúc. Thân ái trong Chúa Kitô, Vĩnh Long, ngày 15 tháng 11 năm 2020, Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các mẫu gương cầu nguyện trong Cựu Ước, trong đó phải kể đến hai mẫu gương chính là Abraham và Mô-xê. Bên cạnh đó, Cựu Ước cho chúng ta một bộ sách gồm 150 thánh vịnh là những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Đây chính là nguồn mạch lời cầu nguyện của Hội Thánh, ngay cả trong thời hiện tại. Khi bước vào đời sống cầu nguyện, nếu chúng ta biết tìm hiểu, học hỏi những mẫu gương này, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được động lực, nguồn mạch để gia tăng lòng yêu mến, cách thức và đạt được nhiều thành quả trong việc cầu nguyện. Tuy nhiên, còn có một mẫu gương cầu nguyện rất đặc biệt khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay, đó là những mẫu gương cầu nguyện của Đức Giêsu. Tuy nhiên, cũng cần phải xác định rằng, trước khi đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã sống một cuộc sống như con người chúng ta, trong gia đình Nazareth, và chắc chắn Đức Giêsu cũng đã trải qua thời trẻ thơ, thanh niên như bao nhiêu người khác. Vậy, Đức Giêsu đã học cách cầu nguyện như thế nào? Thưa, vì đã sống cuộc sống như chúng ta trong gia đình Nazareth, nên chắc chắn Đức Giêsu đã học được cách cầu nguyện của Do Thái giáo
trong gia đình và trong hội đường Nazareth. Nhưng hẳn là Đức Giêsu đã vượt trên giới hạn của việc cầu nguyện do Thái giáo để kết hợp chặt chẽ hơn với Cha của Ngài trên trời. Vì vừa là Thiên Chúa, vừa là con người, nên Đức Giêsu cũng đã lớn lên như các trẻ em thời đó, với những nghi lễ và hình thức cầu nguyện của dân tộc Do Thái giáo. Kinh Thánh ghi nhận câu chuyện xảy ra khi Đức Giêsu 12 tuổi, người đã lên đền thờ hành hương. Sự kiện đó cho chúng ta thấy hẳn đã có một điều gì đó rất đặc biệt nơi Đức Giêsu, vượt trên những dữ kiện của một trẻ Do Thái 12 tuổi. Dẫu được học hành đàng hoàng, cũng không thể có được điều đó. Đó chính là mối tương quan mật thiết sâu xa và độc đáo của Ngài với Thiên Chúa Cha, đấng ngự trên trời. Vậy, Đức Giêsu đã cầu nguyện như thế nào? Phải nói cách chính xác là, trọn vẹn đời sống của Đức Giêsu là một lời cầu nguyện. Vào những giờ phút quyết định nhất trong cuộc đời và sứ mạng của người, như khi chịu cám dỗ trong sa mạc, khi chọn các tông đồ, hay lúc ở trên thập giá, người đã cầu nguyện sốt sáng với Chúa Cha. Trong quãng thời gian đi loan báo tin mừng, người thường lui vào nơi vắng vẻ, yên tĩnh để cầu nguyện. Tắt một lời, suốt cuộc đời trần gian, người luôn hợp nhất với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, như người đã từng nói, Cha Thầy và Thầy là một. Vậy, trong lúc cùng cực nhất trên thập giá, Đức Giêsu cầu nguyện thế nào khi đối diện với cái chết? Trong thân phận của con người như chúng ta, đối diện với cái chết, Đức Giêsu cũng cảm nhận nỗi sợ hãi của con người. Tuy vậy vào lúc đó, người đã tìm được sức mạnh trong tin cậy vào Cha trên trời. Người nói, Cha ơi, nếu được, xin Cha cất chén này đi khỏi con, nhưng đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Hơn nữa, khi sắp sửa hoàn tất sứ mạng cứu độ, vào lúc hấp hối trên thập giá, Đức Giêsu đã cầu nguyện theo Thánh Vịnh 22 rằng, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi? Người đã mang vào trong thân xác mình tất cả những đau khổ của dân tộc Israel và toàn thể nhân loại. Qua đó, người làm cho Thiên Chúa tỏ lộ ngay trong lúc mà con người cho rằng dường như Thiên Chúa đã thất bại hay vắng mặt. Dường như trong cuộc đời chúng ta học được cầu nguyện trong đau khổ. Vì chính khi đau khổ, lời cầu nguyện của con người chân thật nhất. Đức Giêsu cũng vậy, người đã để cho ý chí mình tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa Cha. Dẫu vậy, người ta vẫn nói lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha trước khi tắt thở là lời cầu nguyện khó hiểu nhất. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Đây chính là lời kinh lấy lại lời cầu nguyện của một người Do Thái trong cơn hấp hối, được ghi lại trong Thánh Vịnh 22. Tuy nhiên ở đây, lời kêu van của Đức Giêsu thâu tóm tất cả những tuyệt vọng, than van, đau khổ của nhân loại trong mọi thời đại, đã và đang ước vọng tìm được bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa. Và ngay sau đó, tất cả những thống khổ ấy một lần nữa được tóm lại và dâng lên cho Thiên Chúa Cha qua lời của đấng đang chịu đóng đinh. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Như thế, lời cầu nguyện của Đức Giêsu lúc người hấp hối trên thập giá tuyên báo cuộc chiến thắng vượt qua, đó là phục sinh vinh thắng của người. Vậy khi nói, hãy học nơi trường cầu nguyện của Đức Giêsu, điều đó có nghĩa gì? Thưa, học nơi trường cầu nguyện của Đức Giêsu không chỉ có nghĩa là học theo các gương mẫu lời cầu nguyện của người, nhưng nhất là cùng với người đi sâu vào sự tín thác và trông cậy Thiên Chúa, từ đó nối kết lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của Đức Giêsu và nhờ người dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Cha. Ngày xưa các môn đệ của Đức Giêsu đã chia sẻ cuộc sống với người, đã học cầu nguyện với người khi chứng kiến cách thức người cầu nguyện và sống tâm tình kết hiệp với Chúa Cha trong mọi giây phút của cuộc sống. Vì vậy, cũng như Đức Giêsu, chúng ta cũng cần phải luôn tỉnh thức, giữ lòng trong sạch, trao phó cuộc đời mình phục vụ cho nước Thiên Chúa. Bên cạnh đó, học gương tha thứ cho kẻ thù nghịch, một lòng tín thác nơi Thiên Chúa và để cho tình yêu của Ngài vượt trên hết mọi sự, đó chính là cầu nguyện. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: "Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh." Nhưng trên hết, không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu mẫu gương cầu nguyện của Đức Giêsu và học nơi trường cầu nguyện của người. Có thể nói cách vắn tắt, cầu nguyện trong tâm tình và theo cách thức của Đức Giêsu là hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha và làm theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ học hỏi mẫu gương cầu nguyện của Đức Maria và nhất là cùng cầu nguyện với mẹ theo cách thức mà Hội Thánh đã hướng dẫn chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Đức Maria là người phụ nữ cầu nguyện và là mẫu gương cầu nguyện của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 18 tháng 11 vừa qua. Hiện diện tại Thư viện ở Dinh Tông Tòa như thường lệ, chỉ có 2 giám chức phụ giúp Đức Thánh Cha và 8 linh mục thông dịch viên. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc bằng 8 thứ tiếng, trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 2, câu 39, câu 40 và câu 51. Kể lại Thánh Giuse và mẹ Maria sau khi dâng hài nhi Giêsu tại đền thánh và trở về Nazareth. Hài nhi lớn lên và vững mạnh, đầy khôn ngoan và ân sủng của Thiên Chúa ở trên người. Về phần mẹ, người cầm giữ tất cả những điều ấy trong tâm hồn. Từ bài đọc trên đây, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện và bài thứ 15 ngài trình bày trong buổi tiếp kiến này có đề tài là Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình giáo lý của chúng ta về việc cầu nguyện, hôm nay chúng ta gặp Đức Trinh Nữ Maria như một phụ nữ cầu nguyện. Khi thế giới chưa biết Đức Maria, khi người chỉ là một thiếu nữ được đính hôn với một người nam thuộc dòng dõi vua David, Maria đã cầu nguyện. Chúng ta có thể hình dung một thiếu nữ thành Nazareth, mặc niệm trong thinh lặng, trong cuộc đối thoại liên tục với Thiên Chúa, đấng sắp ủy thác cho Đức Maria sứ mạng của người. Maria đã đầy ơn phúc và vô nhiễm nguyên tội ngay từ lúc mới được hoài thai, nhưng chưa biết gì về ơn gọi lạ lùng và ngoại thường và biến động mà người sẽ phải trải qua. Một điều chắc chắn là, Maria thuộc vào hàng ngũ đông đảo những người có tâm hồn khiêm cung, mà các sử gia chính thức không ghi vào trong sách của họ. Nhưng qua họ, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho sự giáng lâm Con của Người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dục. Đức Maria không điều khiển cuộc sống của mình một cách tự quyền. Ngài chờ đợi Thiên Chúa dẫn dắt hành trình của Ngài và hướng dẫn tới nơi Chúa muốn. Đức Maria ngoan ngoãn và với thái độ sẵn sàng như thế, Ngài chuẩn bị trước những biến cố lớn có liên hệ tới Thiên Chúa trong trần thế. Sạch giáo lý nhắc nhở chúng ta, sự hiện diện liên lỉ và ân cần của Đức Maria trong kế hoạch từ ái của Chúa Cha và dọc theo cuộc sống của Chúa Giê-xu. Đức Maria đang cầu nguyện khi Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đến để loan tin cho Ngài ở Nazareth. Trước lời thưa của Đức Maria, này con đây, bé nhỏ và bao la, trong lúc ấy đã làm cho toàn thể thụ tạp nhảy mừng. Trong lịch sử cứu độ đã có bao nhiêu lời thưa, này con đây, bao nhiêu sự vâng phục tín thác, bao nhiêu thái độ sẵn sàng đối với thánh ý Chúa. Không có cách nào tốt đẹp hơn để cầu nguyện, cho bằng đặt mình như Đức Maria trong thái độ cởi mở. Lạy Chúa, điều mà Chúa muốn, khi Chúa muốn, và như Chúa muốn. Bao nhiêu tín hữu sống như thế trong khi cầu nguyện, họ không giận dữ vì ngày của họ đầy những vấn đề. Nhưng họ đi gặp thực tại và biết rằng, trong tình yêu khiêm tốn được dâng hiến trong mọi hoàn cảnh, chúng ta trở thành dụng cụ của ơn Thánh Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, kinh nguyện biết làm dịu bớt những lo lắng, biết biến lo lắng thành một thái độ sẵn sàng. Được trình nữ Maria trong khoảnh khắc truyền tin đã biết xua tan sợ hãi, tùy Ngài linh cảm, thừa xin vâng ấy sẽ mang lại cho mình những thử thách rất cam go. Nếu trong kinh nguyện chúng ta hiểu rằng mỗi ngày được Chúa ban là một lời mời gọi, thì khi ấy chúng ta sẽ mở rộng con tim và đón nhận tất cả. Chúng ta sẽ học cách thưa, lạy Chúa, điều mà Chúa muốn, con chỉ xin Chúa hứa với con rằng, Chúa sẽ thực hiện trên mỗi bước đường của con. Đức Maria đồng hành trong kinh nguyện, chọn cuộc sống của Chúa Giê-xu, cho đến cái chết và sống lại. Và sau cùng, mẹ đồng hành trong những bước đầu tiên của giáo hội sơ khai. Mẹ cầu nguyện với các môn đệ để vượt qua thập giá, như cớ vấp phạm. Mẹ cầu nguyện với Pedro, người đã chiều theo sợ hãi và đã khóc vì hối hận. Mẹ Maria ở đó giữa những người nam nữ mà con của mẹ đã kêu gọi họ, họp thành cộng đoàn của Chúa. Mẹ cầu nguyện với họ và cho họ. Và một lần nữa, kinh nguyện của mẹ đi trước tương lai sắp diễn ra. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh, mẹ trở thành mẹ Thiên Chúa, và nhờ Thánh Linh, Ngài trở thành mẹ giáo hội. Sách giáo lý giải thích rằng, trong niềm tin của nữ tỷ khiêm tốn, hồng ân của Thiên Chúa, tức là Thánh Linh, tìm được sự đón nhận mà ngay từ nguyên thủy Chúa đã chờ đợi. Lời đức tin nữ Maria, trực giác tự nhiên của nữ giới được đề cao nhờ sự kết hiệp rất đặc biệt với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Vì thế khi đọc tin mừng, chúng ta nhận thấy rằng, đôi khi mẹ dường như biến mất, rồi lại tái xuất hiện trong những lúc quan trọng. Chính tiếng nói của Thiên Chúa hướng dẫn tâm hồn và những bước đường của mẹ, nơi cần có sự hiện diện của mẹ. Ví dụ, nơi tiệc cưới Cana trong ngày Chúa Giê-xu làm phép lạ đầu tiên, qua đó Chúa biểu lộ vinh quang của Người. Hoặc trong giờ tột đỉnh dưới chân thập giá, hiệp với Chúa Con trong đau khổ và yêu thương. Đức Maria cần giữ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng. Thánh sử Luca đã mô tả như thế mẹ của Chúa trong tin mừng về thời thơ ấu. Tất cả những điều ấy xảy ra quanh mẹ đều có một phản ánh sâu xa trong thẳm sâu tâm hồn của mẹ. Những ngày đầy vui mừng cũng như những lúc đen tối, cả khi mẹ cảm thấy khó hiểu, ơn cứu chuộc phải đi qua những con đường nào. Tất cả đều kết thúc nơi tâm hồn mẹ để được sẵn sàng qua kinh nguyện và được biến đổi nhờ kinh nguyện. Dù đó là những lễ vật của các đạo sĩ hay việc chạy trốn sang Ai Cập, cho đến thứ sáu tuần thánh khủng khiếp, tất cả đều được mẹ Maria giữ và mang vào trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Có người đã ví tâm hồn mẹ Maria với một hạt trai đạt người khôn sánh, được hình thành và đánh bóng nhờ kiên nhẫn đón nhận thánh ý Thiên Chúa qua những mầu nhiệm Chúa Giêsu mà mẹ suy niệm trong kinh nguyện. Thật là đẹp nếu chúng ta cũng có thể giống như mẹ của chúng ta một chút. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng, ngày 18 tháng 11 tại Ba Lan là lễ kính chân phước Carolina Koska, trinh nữ từ đạo. Năm 16 tuổi, Carolina đã chịu chết vì bảo vệ đức trinh khiết. Tấm gương của chân phước ngày nay còn tỏ cho chúng ta, đặc biệt là cho các bạn trẻ, giá trị của đức thánh khiết, sự tôn trọng thân xác con người và phẩm giá phụ nữ. Anh chị em hãy phó thác cho sự chuyển cầu của chân phước. Xin người giúp anh chị em can đảm làm chứng cho các nhân đức Kitô giáo và các giá trị tin mừng. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày 18 tháng 11, chúng ta cử hành lễ cùng Hiến Vương Cung Thánh Đường Thánh Pedro ở Vatican và Đền thờ Thánh Paulo ở đường Ostien. Ước gì lễ này làm nổi bật ý nghĩa của nhà thờ là thánh đường, nơi các tín hữu tụ họp, khởi dậy nơi tất cả mọi người ý thức rằng mỗi người đều được kêu gọi trở thành đền thờ sống động của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, như mọi khi tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy yêu mến giáo hội của Chúa, quảng đại và hăng say cộng tác vào việc xây dựng giáo hội, sống sự dâng hiến kinh nguyện và đau khổ của anh chị em như phần đóng góp quý giá vào việc xây dựng nhà của Chúa, là nơi ở của đấng tối cao giữa chúng ta. Buổi tự kiến kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debita nostra, et ne nos tentationes, se libera nos. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et exaltum
perpetuum in nostrum in nomine Domini. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.